Con người sau khi qua đời thì thần thức lìa bỏ cái thân thể này, bởi vì thần thức không phải là vật chất, không giống với cái không gian ba chiều mà con người sinh sống, thuộc về một chiều không gian khác. Cho nên những phương pháp khoa học kỹ thuật hiện nay thì không có cách nào để quan sát đo đạc được. Nhưng sách xưa về văn hiến trong và ngoài nước xưa nay đều ghi chép rất nhiều tình hình có liên quan đến việc thần thức lìa bỏ thân thể. Đây là một đoạn phim tài liệu có liên quan đến trận động đất ở Đường Sơn. Trận động đất đó, trong một đêm có hơn 200.000 mạng người bị tai nạn tử vong. Trong đó có một người bị mắng sống sót, thuộc lại sự việc mà chính bản thân mình trải qua. Khi đó trong đống đổ nát, anh ta đã bị hôn mê, cận kề với cái chết, nhưng lại phát hiện ra mình cùng với rất nhiều người đang đi về một hướng. Tôi cảm thấy bị rơi vào một cái hang tối đen. Cái hang tối đen rất hẹp, rất nhỏ. Mọi người đều đi về một hướng. Hơn nữa cách đi như vậy thì bản thân cảm thấy rất phiêu diêu, chân đạp không tới đất. Đồng thời, trong lúc mọi người đang đi thì không nói chuyện, không chào hỏi, lúy nhận mình. Trong khi bị ảo giác thì đột nhiên cảm thấy có người đang kéo anh ta. Anh ta giật mình tỉnh lại thì sửng sốt phát hiện ra bản thân mình đã nằm ở trên ván giường và bốn người đang khiêng anh ta đi trên đường. Lý Nhuận Bình được cứu như vậy đó. Tình trạng thần thức lìa bỏ thân thể như thế này trong nhân gian được gọi là hồn lìa khỏi xác, có thể xuất hiện vào lúc cái sống và cái chết cận kề nhau. Thực sự là rất nhiều người sau khi trải qua đại nạn mà không chết đều có cái thể nghiệm như thế này. Phật Pháp nói là thần thức có một tác dụng vô cùng quan trọng. Đó là giống như một cái kho lớn, toàn bộ những khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của con người trong kiếp này, giống như từng hạt giống một, toàn bộ đều được để vào trong cái kho lớn là thần thức này. Thí dụ như một ý nghĩ thiện, một hành động thiện của con người, thì cho dù là cực nhỏ cũng được thần thức lưu giữ lại. Ngược lại, một ý nghĩ ác, một hành động cực ác nhỏ thì cũng được thần thức lưu giữ lại. Những hành vi trong đời này của con người thì giống như những hạt giống được trồng vào thần thức của mình một cách không ngừng. Trong đến cuối cùng, có người thì hạt giống thiện nhiều hơn rất nhiều so với hạt giống ác trong cái kho lớn này. Có người thì ngược lại, chỉ đến giây phút lâm chung có tính quyết định thì Phật Pháp có nói ra nguyên lý là cái nghiệp nặng sẽ lôi kéo trước. Thí dụ như hạt giống ác nhiều thì cũng có nghĩa là sức mạnh của nghiệp ác nặng, thần thức tự nhiên sẽ bị nghiệp ác lôi kéo trước đến các cõi ác để đầu thai và thọ báo. Cho nên tiền đồ và vận mệnh của hai loại thần thức này làm sao mà có thể giống nhau được chứ? Hiểu được nguyên lý này thì tự nhiên sẽ nghĩ đến câu giáo huấn cổ xưa của Trung Quốc: đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Làm thiện làm ác đi đâu gì đâu đều tùy theo mình, nhưng món nợ đều ghi vào cho mình. Điều ác nhiều một chút thì là tiến gần thêm một bước về phía tai họa và ác đạo. Ngược lại thì đường thiện sẽ càng cách xa. Lâu ngày thì là khổ hay là vui, là phước hay là quả, tự nhiên sẽ xuất hiện ra. Trồng nhân gì, kết trái gì thì định luật nhân quả bất cứ lúc nào cũng không có cách nào để thay đổi. Kinh Phật nói là lúc con người chết thì linh hồn cũng là thần thức cực kỳ đau khổ. Lúc đó cái thân thể này, cái tôi giả tạm này đã bị hư hoại, bất kỳ bộ phận nào cũng không thể hoạt động được nữa. Cho nên sự đau khổ đó người còn sống hoàn toàn không có cách gì để nhìn thấy hoặc là biết được. Chỉ có Phật Pháp nói ra chân tướng. Phật nói thí dụ là giống như con rùa sống bị lột mai vậy. Con rùa còn sống mà đem nó đi lột cái mai. Phật nói sự đau khổ khi thần thức lìa bỏ thân thể thì giống như điều này. Cho nên sau khi con người tắt hơi 8 giờ đồng hồ, tốt nhất là trong vòng 12 tiếng đồng hồ thì không nên đụng vào họ. Vì sao vậy? Họ vô cùng đau khổ. Khi các vị đụng vào họ thì sự đau khổ mà họ cảm nhận được là vô cùng to lớn, có lúc chịu không nổi. Sau 12 tiếng đồng hồ thì họ mới ra khỏi. Cái thần thức này mới thực sự ra khỏi. Rốt cuộc nó đi vào đường nào thì được quyết định ở niệm sau cùng. Ý niệm cuối cùng mà sân giận thì nhất định là bị đọa vào ác đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải có cái kiến thức này. Sau khi con người chết, thân thể được hỏa táng thì cái ta thật này không còn vật dẫn, giống như là không còn quần áo để mặc. Phật Pháp nói là lúc này thì thần thức con người sẽ tùy theo nghiệp lực, nghiệp thiện hay là nghiệp ác, tạo ra trong kiếp này lưu chuyển theo nghiệp mà tiếp tục luân hồi trong sáu cõi. Đây chính là câu danh ngôn của nhà Phật: tất cả không thể mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Thần thức là động, không phải là tỉnh. Hơn nữa tốc độ vô cùng lớn. Cho nên Đức Khổng Tử nói du hồn vi biến là rất có lý. Nói du hồn là chính xác, nếu như nói là linh thì là sai. Tại vì sao sai? Nếu như cái hồn này là linh thì bạn hãy nghĩ xem, đến cái thế gian này để đầu thai thì ai lại bằng lòng đầu thai vào nhà nghèo khổ chứ? Nếu là linh thì tự mình có thể lựa chọn, nhất định phải chọn đến nhà của người giàu có, sinh ra để hưởng phước. Khi đầu thai không tự làm chủ được thì cái hồn này không linh. Cho nên nhà Phật nói cái hồn này là mê hồn, mê hồn điên đảo. Nhà Phật nói hồn không linh, nó là mê. Cho nên nó mới đến sáu cõi để luân hồi, đặc biệt là ở ba đường ác. Đâu có cái linh nào lại chạy đến ba cõi ác để đầu thai, không thể có việc đó. Tất cả không mang đi được, chỉ có nghiệp theo mình. Làm nghiệp thiện nhiều thì thần thức của con người sẽ cảm chiêu đến ba cõi thiện mà có được thân người trời. Có được thân người, làm nghiệp ác nhiều thì cảm chiêu đến ba cõi ác mà có được thân súc sanh, thân ngạ quỷ, hoặc là ở địa ngục mà chịu khổ, không có ngoại lệ. Cho dù được thân người thì cũng chẳng qua là thời gian có mấy chục năm, mà thời gian ở ba cõi ác lại cực kỳ dài. Kinh Phật nói trong địa ngục thì bị tra tấn liên tục, không có ngày thoát ra. Cho nên người thế gian ta cảm thán rằng, nếu như không có Phật pháp từ bi chỉ ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh, mà dựa vào cái năng lực trí huệ bản thân của nhân loại, thật sự là người trần mắt thịt thì sao có thể biết được những việc không thể nghĩ bàn này. Thật ra cái đạo lý này cũng không khó hiểu. Thí dụ như cái năng lực trí huệ của con người chắc chắn là vượt qua những động vật nhỏ. Nếu như có thể giao lưu, con người nói với con phù du trên mặt nước là con người có thể sống đến 80 tuổi, thì con phù du có tuổi thọ chỉ có mấy tiếng đồng hồ, có tin không? Con người nói với con kiến là mặt đất dưới chân của nó là một tinh cầu, thì con kiến có tin không? Con người nói với con ong rằng phi thuyền vũ trụ có thể bay lên mặt trăng, thì con ong có tin không? Muốn chúng trả lời thì là một việc không thể nào xảy ra, bởi vì những điều này đã vượt quá phạm vi mà cái năng lực trí huệ của chúng có thể hiểu và lãnh hội được. Nhưng những điều mà con người nói với chúng đâu có điều nào không phải là chân tướng sự thật. Nhà Nho nói ra chân tướng của nguồn gốc sinh mạng. Các tôn giáo của người thế gian cũng đều khẳng định sự tồn tại của linh hồn. Nhà Phật lại nói ra chân tướng sự diệt linh hồn này, cũng gọi là thần thức luân hồi trong sáu nẻo. Như vậy sau đó phải làm như thế nào? Phật pháp đưa ra đáp án cuối cùng: thần thức này không sanh không diệt, vĩnh viễn cũng không bị chết, vẫn không phải là cái tôi chân thật, vẫn chỉ là cái tôi giả tạm. Bởi vì nó vẫn còn yêu hờn tình thù, nó vẫn bị nghiệp lực lôi kéo, đời đời kiếp kiếp chịu đau khổ trong sáu nẻo luân hồi. Chỉ khi nào phá vỡ những thứ này, cũng chính là nói giác ngộ triệt để, khi đó xuất hiện thì mới là cái ta chân thật, cái ta cuối cùng nhất. Đây là tự tánh của con người, cũng chính là Phật. Nếu như phá vỡ hết triệt để sự mê lầm này thì thần thức được gọi là chân như, được gọi là tự tánh. Như vậy có thể biết là thần thức không bị diệt, nó là một sự chuyển biến, biến thành chân như bổn tánh. Tự tánh là Như Lai, tự tánh không có đến đi. Tâm tánh chính là Phật. Bổn tánh không giác ngộ, bị mê muội che phủ thì nó chuyển thành thần thức, bị ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, ích kỷ, tự tư tự lợi bao bọc lại, mà đầu thai luân hồi trong sáu cõi. Do nghiệp nhân quả báo của đời này nên thần thức của chúng ta đầu thai đến cõi người và được thân người. Thần thức mê muội cho là cái thân này là mình, chấp trước vì cái thân giả tạm này mà gian nan khổ cực, phục vụ suốt đời. Đợi đến khi tuổi thọ của cái thân giả tạm này hết rồi và hư hoại mà chết, thì thần thức lại bị các loại nghiệp thiện hoặc nghiệp ác được tạo ra ở kiếp này lôi kéo đến, một cõi khác để đầu thai thọ báo. Thí dụ như là vì ác nghiệp nhiều mà thần thức đầu thai vào cõi súc sanh là một con sóc, thế là cho là con sóc chính là mình, rồi tiếp tục vì cái thân này mà buông ba vất vả cả một đời, cứ như vậy mà không ngừng luân hồi trong sáu cõi. Cho nên chúng sanh giác ngộ sẽ tự nhiên hiểu được cái thần thức này thực sự là đời đời kiếp kiếp phải đầu thai trong sáu cõi một cách oan uổng. Bất luận là được cái thân ở một cõi nào, thật ra nó không phải là chính mình. Những cái thân này bất luận là đẹp đẽ đến mấy, các vị yêu quý chúng đến mấy, thì chúng cũng sẽ chết, bị hư hoại. Vì đó mà tạo ra các loại ác nghiệp, lại còn phải chịu đựng các nghiệp báo tội khổ vĩnh viễn không có điểm dừng. Tại vì sao phải làm việc dại dột như vậy? Đời này tên gọi là Trương Tam, đời sau có thể sẽ là một con gà trống bị giết mổ, sau đó lại bị đọa xuống địa ngục để chịu tội khổ trong vô lượng kiếp. Đây là chỗ đau khổ nhất của chúng sanh trong sáu cõi, vĩnh viễn bị mê muội, vĩnh viễn bị nghiệp lực lôi kéo, tự mình không làm chủ được vận mạng của chính mình. Ta từ đâu đến? Ta là ai? Ta phải đi về đâu? Vấn đề triết học này thật ra là một nghi vấn lớn nhất từ xưa đến nay của nhân loại, mà chính là Phật Pháp mở ra cho chúng ta cánh cửa lớn đại triệt đại ngộ. Một người giác ngộ, một người thực sự hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, thì sẽ thường xuyên dùng vấn đề như thế này để nhắc nhở bản thân, là trong cả cuộc đời này, cái người được mình chuyên tâm thương yêu, tự mình cảm ngoài, tự mình thương xót, có phải chính là bản thân mình không? Và con người giàu có nhất trong cái thiên hạ này có phải chính là bản thân anh ta không? Người vô cùng tài hoa, nghiêng nước nghiêng thành này có phải chính là bản thân cô ta không? Quốc vương đại thần giàu có trong bốn biển này có phải chính là bản thân bà ta không? Và còn người đau khổ tê thảm lưu lạc nơi đầu đường xó chợ này có phải chính là bản thân anh ta không? Người nghèo khổ không nơi nương tựa, bệnh nặng khắp nơi có phải chính là bản thân cô ta không? Đương nhiên còn có vua của các loài thú dũng mãnh này có phải chính là bản thân nó không? Khi nào bạn nhận thức rõ ràng bản thân của bạn, hiểu được rõ ràng rồi, thì sự giáo hóa của Phật đã viên mãn. Bạn chấp trước cái thân này là ta thì đã đủ phiền phức rồi, và lại còn chấp trước cái của ta. Đây là nhà của ta, là cái của ta, đó là tài sản của ta, đây là người nhà của ta. Xuất gia rồi thì đây là cái đạo tràng của ta. Bạn nói thử có gây go hay không? Cái này thì phiền phức to rồi. Một cái thân này mà kéo thêm một đống lớn, kéo đến nỗi kéo không nổi, thì các vị còn có thể thoát ra khỏi luân hồi hay không? A Di Đà Phật còn từ bi hơn, muốn kéo các vị đến thế giới cực lạc. Nhưng những thứ các vị kéo theo đằng ở sau quá nặng thì Phật cũng kéo không nổi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải buông bỏ, phải buông xuống, phải bố thí, phải xả bỏ. Buông bỏ thì trước tiên phải buông bỏ hết những thứ mình sở hữu. Những thứ mình sở hữu là vật ngoại thân. Đầu tiên phải buông bỏ hết những thứ này, sau đó tiếp tục buông bỏ sự chấp trước về cái ta này. Nhất thiết không được để cho những thứ hảo quyền này bị những thứ giả tạm này lừa gạt. Bạn có thể nhìn rõ ràng, nhìn minh bạch cái chân tướng sự thật này, thì đây được gọi là nhìn thấu. Vậy thì nếu không niệm Phật, giống như lão sư nói là chết vì quảng sợ, thì họ sẽ đi về đâu? Lúc mà chết vì quảng sợ, nó thì sẽ xoay dần tùy theo nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Là ý niệm của họ, tức là ý niệm của ký ức. Cái ý niệm nào mạnh thì họ sẽ đi vào cõi đó. Nếu như lòng tham dục mạnh thì họ sẽ đến cõi quỷ đói. Hiện nay phổ biến đều là tham, đúng đúng. Sức mạnh của lòng tham mạnh thì sẽ vào cõi quỷ đói. Ý niệm sân hận mạnh thì là địa ngục. Ngu si, đúng sai thiện ác đều không phân biệt được rõ ràng thì đây là ngu si. Ngu si là cõi súc sanh. Thưa lão sư, đây là họ vào cõi đó một cách tự nhiên, rất tự nhiên. Nghiệp lực lôi kéo bạn đi, không phải là do ai xúi dục, không phải, cũng không phải thẩm phán. Tự nhiên cảm ứng là tự nhiên, hoàn toàn là tự nhiên. Thẩm phán là ở cõi quỷ đói. Cõi quỷ đói thực sự có thẩm phán? Có. Thập điện im lặng, đúng. Sau khi bạn vào cõi quỷ đói đó, bởi vì bạn có rất nhiều người quen biết ở trong cõi quỷ đói, trong quá khứ bạn có tội với họ thì họ tố cáo, kiện tụng rằng bạn cướp của tôi bao nhiêu tài sản mà không trả lại cho tôi, phải phán xét, phải trả nợ. Anh ta nợ mạng tôi thì phải đền mạng. Có những việc kiện tụng như vậy ở trong đó. Thưa sư phụ, Quốc học đại sư Trương Thái Viêm đã từng làm phán quan ở trong cõi quỷ. Lời nói của ông ấy chúng con nghe đều hiểu. Ông ấy thay thế phán quan trong một tháng. Thưa sư phụ, trong kinh Địa Tạng cũng nói là hoặc ở các thi nghiệp biện luận nghiệp quả, điều này là Phật có nói, không sai. Bên trong đó thực sự là có tình hình như vậy. Hiện nay trong xã hội có một số người thịnh hành một quan niệm, đó là tham dục, cho rằng tham dục mới là nguyên nhân chủ động để cho xã hội tiến bộ, cho nên đã cổ vũ mọi người tham dục, giúp đỡ mọi người tham dục. Trên kinh Phật có nói tham dục thì bị đọa vào đường ngạ quỷ, tham danh, tham tài, tham sắc. Thần thức của chúng ta lìa khỏi thân thể thì tại sao lại đến cõi ngạ quỷ? Họ niệm quỷ thì đi vào đường quỷ. Ai niệm quỷ vậy? Tuy là không niệm quỷ, nhưng thực chất là họ niệm quỷ. Quỷ là tâm tham. Hàng ngày họ nghĩ đến tham, tham thì biến thành quỷ. Cho nên niệm tham chính là niệm quỷ. Đoạn được tâm tham thì đoạn tuyệt được cõi quỷ, nhất định là bạn sẽ không sanh vào cõi ác quỷ. Cho nên niệm tham chính là niệm quỷ, niệm sân hận, niệm đố kỵ, đó là niệm địa ngục, rất phiền, không thể được. Ngu si là súc sanh. Phật nói tham sân si là tam độc phiền não. Tùy theo tam độc phiền não mà quả báo của tương lai ở cõi ngạ quỷ, địa ngục súc sanh. Quả báo của tương lai ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên trên kinh Phật đều nhắc nhở chúng ta từng giờ từng khắc phải đoạn tham sân si. Cõi địa ngục, cõi quỷ đói, cõi súc sanh là ba cõi ác trong sáu cõi luân hồi. Bị đọa vào ba cõi ác thì cực kỳ đau khổ, thời gian dài dằng dặc. Nhưng rốt cuộc là dài bao lâu? Ví dụ là tuổi thọ của động vật không phải là rất ngắn ngủi hay sao? Cõi súc sanh là tâm ngu si. Tâm ngu si là đối với thật giả, chánh tà, thiện ác, lợi hại đều không phân biệt được, mơ mơ hồ hồ. Đây là ngu si. Ở thế gian này, người tốt, người xấu thì phân biệt được, việc tốt, việc xấu cũng không phân biệt được, luôn luôn làm cho mọi việc điên đảo, thì quả báo ở cõi súc sanh. Có lẽ các vị cho rằng cõi súc sanh thì hình như tuổi thọ không được dài. Sao mà không dễ dàng thoát khỏi cõi súc sanh? Súc sanh ngu si, chấp trước cái thân tướng của nó, đó là bản thân. Sau khi chết rồi vẫn trở thành súc sanh, rất khó đi đầu thai ở cõi khác. Con kiến sau khi chết đi đầu thai vẫn là con kiến, đời đời kiếp kiếp làm con kiến, không nghĩ được nó là có thể đổi sang một cái thân thể khác. Trên kinh Phật có nói với chúng ta, một ngày trong cõi quỷ là một tháng ở nhân gian của chúng ta. Đoạn mạng thì cũng là ngàn tuổi, sống lâu thì đều là ngàn ngàn tuổi. Như thế có nguy không? Bạn bị đọa vào cõi quỷ đói thì bao giờ bạn mới có thể thoát ra? Tính ra thì cũng phải mấy vạn năm sau thì bạn mới có thể thoát ra. Ngày tháng đó không dễ chịu. Trong cõi quỷ không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao, chỉ nhìn thấy bầu trời xám, như là màu đất thối tăm vậy. Chúng ta mấy ngày không nhìn thấy mặt trời thì rất là khó chịu rồi. Nếu như bạn ở trong cõi quỷ thì phải chịu đựng mấy vạn năm không nhìn thấy mặt trời. Các vị nói những ngày tháng đó có khổ hay không? Cuộc sống ở cõi quỷ rất kinh sợ. Cho nên trong ba cõi thì cõi quỷ được gọi là đau độ. Chữ đau là hình dung việc thường xuyên có người đến giết hại họ. Thể xác cùng tinh thần này của họ bất an, thường xuyên sống trong sự lo sợ. Cõi súc sanh được gọi là huyết độ. Súc sanh đều không được chết yên lành, đều là chảy máu, ăn thịt lẫn nhau. Súc sanh không có cái chết yên lành, đều là cá lớn, nước cá bé. Hay nói cách khác, đều là chết không yên lành. Địa ngục được gọi là quả độ. Địa ngục là một vùng biển lửa. Như vậy là quá khổ. Tuổi thọ ở địa ngục, chúng ta căn cứ theo điều mà trên kinh Phật nói, thì tuổi thọ là ngắn nhất. Một ngày trong địa ngục là 2700 năm. Ở nhân gian chúng ta, đó là một ngày ở địa ngục. Nước Trung Quốc ở cái thế giới này có tiếng là một nước cổ văn minh. Nó có lịch sử 5000 năm, nhưng ở địa ngục thì chưa đến 2000. Đoán mạng là một vạn tuổi. Sống lâu thì là vạn vạn tuổi. Vô cùng kinh sợ. Cho nên nhất định là phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không được tạo nghiệp địa ngục. Vì sao mà bị đọa vào tam đồ vậy? Phật đã nói cho chúng ta 10 nghiệp ác. Trong 10 nghiệp ác thì nghiêm trọng nhất là bị đọa xuống địa ngục. Tiếp theo là đọa vào ngạ quỷ, nhẹ nhất là cõi súc sanh.